Thì đó là cái năng lực của thân mình. Cho nên Phật giáo Tây Tạng nó nói là cái thức của mình nó cưỡi ở trên nó, dùng cái chữ cưỡi, cái cưỡi ngựa đó. À, nó cưỡi ở trên cái lực đó, và họ có những cái lực đó là gió. Tức là những cái lực thì bao giờ nó cũng động hết. Cho nên lúc đó là cái thân của mình nó mạnh, cái năng lực của nó mạnh, thì lúc bây giờ cái tâm thức đó, nó tựa ở trên nó. Cho nên một cái người mà thân thể khỏe mạnh như vậy thì cái người đó người ta có thể tiếp xúc, đi lại, nói năng, chứ người ta không thể ngồi yên chỗ được suốt ngày cũng được. Bởi vì cái lực gió ở đó nó mạnh và nó thổi động cái tâm thức của mình, và tâm thức nó cứ ở trên nó và nó hoạt động trong đời sống. À, nói cho nó đủ sâu bên trong thì nó còn nhiều yếu tố nữa, nhưng mà đây mình nhìn theo cái vấn đề sự chết đó, thì mình thấy gom nó lại cái chỗ vậy. Thì cái gió như vậy đó, thì cái thân mình đó, nó lại là có bốn cái nguyên tố là đất nước lửa gió. Thành ra cái đất nước lửa gió nó phối hợp với nhau. Đất nước lửa gió đó là Đạo Phật nói sao, Đạo Phật không có nói theo tế bào cái gì hết đó. Đạo Phật nói theo những cái lực, những năng lực đó, nó được kêu là đất nước lửa gió, nó gọi là tứ đại địa thủy hỏa phong. Địa đại nó gì, nó thuộc về chất cứng như là xương, nói chung là xương, thịt, da, gân, cái răng, móng tay của mình, tóc mình nó. Còn nước á, là những cái chất nước, nói chung là máu, máu huyết của mình, tất cả những cái gì thuộc về nước, kể cả nước tiểu, nước miếng này nó. Cái đó là, mà không phải những cái đó là thủy đại hay là xương là địa đại đâu, nhưng mà nó là mình để cho mình thấy rõ, nó hiện hiện rõ ràng đi. Bởi vì những cái đó nó cứng, cái chính cái tính chất cứng đó nó mới được kêu là địa đại. Chính là cái tính chất lưu truyền nó thấm ướt đó, nó mới được kêu là thủy đại, chứ không phải là cái nước đó mà là cái thủy đại hay là cái địa đại. Lửa đó là cái hơi nóng để nó làm cho mình sinh tồn, cái thân của mình sống còn hơi nóng trong người mình. Và gió là cái động của mình. Cái gió này rất quan trọng, và nó là những cái lực mình phải nói đó. Nếu mà đi sâu nữa đó thì nó là lực của nghiệp, vô lượng nghiệp trong quá khứ, cho nên luôn luôn là nó hoạt động. Và khi nào nó thổi lên như vậy là tâm thức nó động, tâm thức nó động. Giống như tâm thức là giống như trong thiền tông, ví dụ tâm thức như mặt biển, như nước biển. Gió là nghiệp, thì cái gió nghiệp nó thổi một cái là sóng nó lên, là tâm thức nó động. Thành ra trên đây mình nói là tâm thức xét ở đây nó có tính chất thụ động. Nó sẽ được cái nghiệp thổi nó lên. Và nếu mà thổi nó lên, ví dụ như khi mà mình ngủ thì nó bắt đầu nó thổi cái nghiệp, gió nghiệp nó không có tan, mình không có tu tập theo đúng pháp Phật để kềm được cái gió nghiệp hay làm tan cái gió nghiệp, cho nên mình vào trong cái tối đen rồi là cái gió nghiệp bắt đầu nó động, nó đâu có mất đâu. Thì khi nó thổi như vậy là cái thức nó xuất hiện. Cái thức nó xuất hiện một cái là thấy có mình và thấy có cảnh, nó là như vậy. Thành ra nếu cái gió nó thổi mạnh, nó thổi theo hướng nào thì mình sẽ thấy cảnh đó, và mình sẽ thấy mình hoạt động mạnh ở trong đó. Thì lúc mình tỉnh dậy á, là cái gió nó bắt đầu nó trở lại, cái gió nó trở lại với cái thân này, và cái thân này nó hồi sức lại thì bắt đầu nó thổi, và cái thức của mình bắt đầu nó đi ra ngoài và nó đi theo sự tiếp xúc. Rồi trong cái thức của mình đó thì lại bao nhiêu cái kiếp xưa nay và cho đến cái hiện kiếp này của mình có tình cảm, mình có phân biệt ta người, có tình cảm sở hữu, cho nên tất cả những cái đó nó kèm theo cái thức nó khởi lên. Đó là những cái do mình có sở hữu, cho nên trước khi mình đi ngủ mình có một cái chuyện lo, trong lúc ngủ cái nó quên đi, lúc thức dậy nó tiếp tục nó sống lại. Khi mà cái gió của thân xác nó mạnh lên, cái tâm thức nó khởi lên, vào cái đời sống trở lại, tất cả những cái lo âu nó xuất hiện trở lại hết. Thành ra như vậy nên con người ta đôi khi người ta tìm trốn tránh bằng cách lãng quên, ví dụ người ta uống rượu vô cho nó say nhưng nó chẳng nhớ gì nữa. Bởi vì nếu mà người ta không có một cái cách nào để cho nó đánh lạc hướng nó đi ấy, thì cái gió của tứ đại này nó làm cho cái tâm thức luôn luôn nó phải vào trong đời sống. Và khi tâm thức nó vào đời sống thì tất cả những cái buồn, cái vui của nó xuất hiện trở lại mạnh mẽ. Và nếu cái gió nó càng mạnh thì cái buồn, cái vui nó càng mạnh. Nên đôi khi người ta phải làm cho cái thân thể nó yếu đi, nó gọi là nó nhược đi. Người ta uống rượu cái gì vô là cũng để cho nó quên lãng, nó làm tê liệt đi, tức là làm cho cái sức gió của tứ đại nó giảm xuống. Khi nào mà cái tứ đại nó càng giảm á, thì bắt đầu á, cái tâm thức nó lại rút vào bên trong. Tại sao uống rượu say một lát nói bảy nó bàn cái cục xuống ngủ là lúc đó tâm thức nó lại bị rút vào bên trong, bởi vì cái lực của tứ đại nó lúc đó nó bị thu ngủ xuống, cho nên tâm thức nó đi vào bên trong lại quên hết. Mà rồi nó lại tỉnh trở lại. Thành ra cái gió đó là cái năng lực, mà năng lực đó mình đã nhận xét trước cũng là nghiệp lực của bao nhiêu kiếp. Thì như vậy đó là mình biết đó là cái chiều sâu của tâm lý con người, đạo Phật là nhìn ra như vậy. Thì nếu mà khi mà mình vào giấc ngủ thì trước hết đó là nó phải có một cái mệt, tức là cái lực đó, cái lực ở nơi thân mình tứ đại nó mệt. Thì cái lực tứ đại ở nơi thân nó mệt đó, thì đầu tiên nó sẽ đi từ đất, nước, lửa, gió. Bốn cái chất đó nó phối hợp lại với nhau. Bốn cái chất này là Phật nói là bốn cái tính chất này nó luôn luôn nó cùng có với nhau. Mình nhớ. Thí dụ như mình thấy nước, nước đó nó có địa đại ở trong nó. Cái địa đại nó là ở cái điểm nào là nó có thể giữ cho thuyền nó nổi, nó có thể làm cho con chim nó bơi trên cái mặt nước được. Cái tính chất mà nâng đỡ nó của nước đó, là nó thuộc về địa đại. Đó. Mà nước đó, nó có thể chuyển thành ra là nóng và nó trở thành bốc hơi thì nó là bởi vì ở trong nước nó có cái tính chất hỏa đại của nó. Thành ra tất cả những cái yếu tố ở bên ngoài đến đó, nó lại chỉ làm tăng lên những cái tính chất đó. Ví dụ như nước đó, là bởi vì đó, những yếu tố mà xung quanh đó, nó phối hợp nó làm cho cái chỗ đó, cái thủy đại của cái chỗ đó nó mạnh ra, thì tự nhiên cái chỗ đó, cái vật chất đó, nó trở thành nước. Nếu có một cái gì đến đó, mà làm cho cái hỏa đại nó tăng ra đó, thì nó có thể trở thành lửa. Nếu có cái gì đến đó, làm cho nó khô trở lại, nó kết trở lại với nhau ấy, mà nó không có hỏa đại, không có tăng quá mức, thủy đại không tăng quá mức ấy, thì nó có thể thành địa đại. Và nếu mà cái phong đại ấy, mà nó mạnh đó, cái phong đại bên ngoài nó đến một cái vật chất đó, nó mạnh, nó phối hợp vô, nó làm cho cái vật đó, cái phong đại cái vật đó nó mạnh lên, thì cái tính chất của gió nó hiện ra. Chẳng hạn mình nhìn một cái lá cây đó, khi mà nó xanh, nó tươi, đó, khi mà nó phát triển đến cái mức xanh tươi của nó là cái lúc đó là cái thủy đại, cái địa đại của nó phát triển mạnh hơn là cái phong hơn là cái hỏa đại. Và cái sự tăng trưởng nó đó là phong đại. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái lá nó úa thì là hỏa đại nó mạnh nhất, tức là tính chất hỏa nó mạnh nhất, thì mình bắt đầu thấy cái màu vàng nó hiện ra. Vậy đó, thì bốn cái chất đó luôn luôn nó có mặt với nhau, không bao giờ mà trong một cái vật chất cái đạo Phật đó, mà nó lại chỉ có ba cái hay chỉ có một cái. Nó luôn trong một vật chất là nó có bốn cái yếu tố đó, bốn cái tính chất đó nó tạo nên tất cả những cái vật hữu hình, tức là nó thuộc về vật chất, nó căn bản vật chất. Và trong sinh ra nó chuyển biến và tâm thức liên hệ chặt chẽ với nó, bốn cái đó. Từ khi mà nhập thai là cái tâm thức của mình ấy, nó nối kết với cái vật chất đó, rất là chặt chẽ, nó hòa như là một. Cho nên tâm thức thay đổi, vật chất thay đổi mà được lại vật chất bị biến chuyển, tâm thức cũng ảnh hưởng. Đấy, nó nối kết với nhau như vậy. Nên khi mình ra đời thì mang cái thân này, cái thân này nó có thể làm cho tâm thức của mình bị ảnh hưởng nếu mình bận hoàn cái này nó. Và cái tâm mà gọi là sung mãn của mình ấy, nó có thể làm cho thân của mình khỏe khoắn ra. Hai cái nó ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên một khi mà dựa trên cái thân này, mà thân này á, bây giờ mình xét đến cái nghiệp lực, tại sao cũng là đất nước lửa gió mà